truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 15 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Qua chương trình hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ và chương trình nghệ thuật chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, ban tổ chức đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 200 triệu đồng của các tập thể cá nhân, cơ quan đơn vị doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm.
Năm 2017, du lịch Thái Nguyên tiếp tục có nhiều khởi sắc, minh chứng là tại các điểm tham quan nghỉ dưỡng mua sắm trên địa bàn tỉnh đã đón hơn 2,3 triệu lượt du khách, tăng 11% so với năm 2016. Tiểu mục Góc nhìn văn hóa trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 1, tại khách sạn Đông Á Plaza, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, 15 tháng 1 năm 1983, 15 tháng 1 năm 2018. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Tỉnh đoàn Thái Nguyên, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố, các đồng chí nguyên là lãnh đạo cán bộ nhà thiếu nhi Thái Nguyên qua các thời kỳ. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên được thành lập ngày 15 tháng 1 năm 1983 với chức năng là trung tâm giáo dục ngoài nhà trường, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, tạo môi trường lành mạnh, phát triển năng khiếu trí tuệ cho thanh thiếu nhi. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố, đặc biệt là phát triển thế hệ công dân tài năng cho tỉnh và thành phố. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên hiện có 16 cán bộ, viên chức và cộng tác viên. Trong những năm qua, mặc dù điều kiện về cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, sau mỗi năm, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã thu hút khoảng 45.000 lượt thiếu nhi đến học tập, vui chơi, sinh hoạt. Trong đó có gần 1.500 em tham gia theo học tại hơn 35 lớp năng khiếu của 20 loại hình nghệ thuật. Trong quá trình hoạt động, đơn vị đã tiếp cận nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại, trang bị hệ thống dạy bằng máy chiếu vào bộ môn hội họa tiếng Anh. Một trong những mô hình mới nhưng hoạt động khá hiệu quả đó là lồng ghép các chương trình, bố trí thêm giáo viên trợ giảng tại lớp năng khiếu dành cho các bé trong độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi nhằm phát hiện năng khiếu để có hướng đào tạo nguồn lâu dài. Các hoạt động nhân đạo từ thiện được đẩy mạnh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã tích cực tham gia các đợt ủng hộ đồng bào các vùng lũ lụt thiên tai, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, chung tay cùng đồng bào bị bão lũ, đền ơn đáp nghĩa và nhiều hoạt động khác với số tiền hàng trăm triệu đồng. Với những kết quả đã đạt được, nhà thiếu nhi Thái Nguyên vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc khối cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi năm 2017, được Hội đồng đội Trung ương tặng cờ thi đua khối cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi năm 2017. Cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, giám đốc nhà thiếu nhi Thái Nguyên, được Hội đồng đội Trung ương tặng bằng khen đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng năm 2017.
Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ vừa tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế của phường phát triển ổn định và có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 25 tỷ đồng, đạt 118,3% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương đạt trên 7,4 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch. Toàn phường hiện chỉ còn 13 hộ nghèo. Phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng tuyến phố văn minh và bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2017-2020. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện nề nếp, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, các dự án xây dựng cơ bản, trong đó có dự án đường Bắc Sơn kéo dài đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh. Kết quả phân loại đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017 có trên 88% chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trong đó 18% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém. Có 96,63% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật. Kết nạp 15 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 18 đảng viên. Là một trong những chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu các phong trào thi đua của địa phương trong năm 2017, đồng chí Phạm Mạnh Toàn, Bí thư chi bộ tổ dân phố 14 cho biết.
Đối với chi bộ 14, chúng tôi tiến hành triển khai cái nghị quyết lãnh đạo hàng tháng. Thế và hàng tháng có cái họp cấp ủy chi bộ thường kỳ và có triển khai các cái nghị quyết lãnh đạo của chi bộ tháng tới. Thì thường là chi bộ là sẽ trực tiếp lãnh đạo toàn diện các cái công tác của chính quyền. Thế từ đó thì cấp ủy và các đồng chí đảng viên cũng xác định là nòng cốt để mà đưa cái tổ dân phố phát triển không ngừng như những cái năm trước đây. Thì năm 2017-2018 thì đối với chi bộ là cái thứ nhất thì là có cái quy chế về lãnh đạo công tác đảng của nhiệm kỳ 2017-2020. Thế căn cứ vào cái quy chế đấy thì là đối với cấp ủy là các đồng chí là gương mẫu thực hiện. Cái thứ hai đối với các đồng chí đảng viên cũng cho đây là một cái trụ cột, một cái nền tảng để mà phấn đấu công tác trong suốt nhiệm kỳ. Thế hàng tháng thì đối với cấp ủy chi bộ thì cũng triển khai được cái nghị quyết lãnh đạo đối với chính quyền và các ngành. Đấy, đặc biệt là những cái ngành chủ lực. Ví dụ như là chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi và chi hội khuyến học và các cái chi hội đặc thù và trực thuộc chính quyền. Thế thì cái năm 2017 chúng tôi đã công tác tổng kết công tác xây dựng đảng thì cái năm 2017 là 100% số lượng đảng viên đã đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế còn chi bộ là đã được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. Thế đối với tổ dân phố là chi bộ là tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa.
Nhân dịp này, Đảng bộ phường đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, khen thưởng biểu dương các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.
Năm 2017, ngành thuế tỉnh được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao dự toán thu ngân sách 6.610 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất còn 5.960 tỷ đồng. Tính đến hết năm, ngành thuế thực hiện được 9.865 tỷ đồng, tăng 3.110 tỷ đồng. Trừ tiền sử dụng đất còn 7.429 tỷ đồng. Đây là năm ngành thuế Thái Nguyên có số vượt thu cao nhất từ trước đến nay. Có nhiều nguyên nhân để đạt được kết quả này, trong đó phải kể đến sự cố gắng nỗ lực nhất trí cao của ngành thuế trong triển khai nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế, triển khai có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tích cực triển khai và hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký khai thuế, nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, tăng cường kỷ luật kỷ cương của ngành. Năm 2018, ngành thuế được giao thu 9.912 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất và thu từ sổ số còn 8.600 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, lãnh đạo Cục Thuế cũng đã triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp, trong đó tiếp tục tập trung việc hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết đấu tranh với các hành vi trốn thuế, lậu thuế, gian lận về thuế.
Ngày 14 tháng 1 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên năm 2018. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham gia hội chợ có trên 100 gian hàng đến từ các cơ sở đoàn đội, câu lạc bộ trực thuộc thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên và các doanh nghiệp trên địa bàn. Các gian hàng tại hội chợ trưng bày nhiều sản phẩm như đồ dùng sáng tạo do thanh thiếu nhi tự làm, như đồ chơi, đồ dùng trang trí học tập cho học sinh. Các mặt hàng đồ ăn, thức uống như xúc xích, sữa, bỏng ngô hay những đặc trưng của nhiều vùng miền như bưởi diễn, cam canh đều được bày bán tại các gian hàng hội chợ. Mỗi gian hàng có một nét đặc trưng riêng với các trang trí trưng bày khác nhau đã giúp các đoàn viên thanh thiếu nhi hiểu hơn về không gian, không khí của chợ quê Việt Nam. Kinh phí bán hàng từ các gian hàng sẽ được ủng hộ vào quỹ thắp sáng ước mơ của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên nhằm giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong không khí vui tươi, ấm áp hơn. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao trên 260 phiếu đổi quà tặng miễn phí, mỗi phiếu trị giá 200.000 đồng cho các gia đình chính sách, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tối 14 tháng 1 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dự chương trình có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố. Chương trình có sự góp mặt của gần 100 diễn viên không chuyên đến từ các câu lạc bộ nghệ thuật, các trường học, các nhóm nhạc trên địa bàn thành phố tham gia biểu diễn 23 tiết mục nghệ thuật đặc sắc ở các thể loại đơn ca, tam ca, hát múa tập thể. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đem đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. với thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình được tổ chức nhằm huy động sự chung tay giúp đỡ của cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi, các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong việc giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình công nhân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống, được đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong không khí ấm áp, hạnh phúc. Qua chương trình hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ và chương trình nghệ thuật chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, ban tổ chức đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 200 triệu đồng của các tập thể cá nhân, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã tặng quà cho 30 gia đình chính sách, đoàn viên thanh thiếu nhi, thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chiều 12 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành đã tổ chức tổng kết công tác mặt trận năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường chủ trì phối hợp thực hiện, như đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại 16 trên 16 tổ dân phố. Qua đánh giá bình xét trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, có 96% gia đình đạt gia đình văn hóa, 16 trên 16 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 15 trên 16 tổ đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Đối với các chương trình an sinh xã hội, Mặt trận Tổ quốc phường đã phát động được gần 73 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, trên 23 triệu đồng cho tháng hành động vì người nghèo, sửa chữa và làm mới được 3 nhà đại đoàn kết, làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức thành viên đã góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã triển khai chương trình phối hợp với Công an phường về công tác bảo vệ an ninh trong tình hình mới năm 2018. Nhân dịp này, hai cán bộ của phường vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Mặt trận Tổ quốc phường khen thưởng cho 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017. Vừa qua, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, Bảo tàng đã mở hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2017, phần trưng bày trong nhà cũng như phần trưng bày ngoài trời đã thu hút đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế. Có nhiều hoạt động phục vụ kỷ niệm năm quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào 2017, kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga 1017-2017, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 1962-2017, tổ chức 17 cuộc triển lãm chuyên đề tại bảo tàng và các địa phương. Tham gia Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao tại Tuyên Quang, tổ chức trưng bày triển lãm trao đổi nghiệp vụ tại các nước Brunei và Hàn Quốc. Năm 2017, bảo tàng đã tiếp đón trên 195.000 khách tham quan trong nước và quốc tế, tăng gần 5.000 khách so với năm 2016, hoàn thành xây dựng nhà trưng bày ASEAN và sửa chữa mái nhà rông Tây Nguyên. Các công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, nghiên cứu khoa học cũng đạt nhiều kết quả tốt. Năm 2018, Bảo tàng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, phục vụ kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 và mở rộng quan hệ quốc tế với tổ chức bảo tàng quốc tế và các tổ chức quốc tế khác trên thế giới và khu vực. Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quân phòng chống pháo nổ. Sau 2 tháng ra quân, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt giữ 8 đối tượng vận chuyển, buôn bán và tàng trữ pháo các loại, thu giữ gần 30 kg, gồm nhiều loại pháo nguy hiểm như pháo cù, pháo giàn, pháo cối, pháo hoa. Các đối tượng bắt giữ tại cơ quan điều tra tuổi đời còn rất trẻ. Có một số là học sinh sinh viên đã bỏ học đi buôn bán pháo kiếm lời trong dịp giáp Tết. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố 2 vụ, 2 bị can, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ra quyết định xử phạt hành chính 2 vụ, 3 đối tượng với tổng số tiền xử phạt là 17 triệu 500 nghìn đồng, thu nộp kho bạc nhà nước, tịch thu xung công quỹ 1 xe SH, đang tiếp tục điều tra xác minh 4 vụ, 5 đối tượng. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Ngày 12 tháng 1, tại xã Linh Sơn, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm 3 vụ án hình sự liên quan đến việc mua bán, tàng trữ trái phép ma túy và trộm cắp tài sản. Vụ thứ nhất, theo cáo trạng, bị cáo Phạm Văn Hưng, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng, hiện nay ở phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh trộm cắp tài sản. Trước đó, vào hồi 19 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2017, tại phòng trọ của anh Đỗ Xuân Quý thuộc tổ 14 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, lợi dụng sơ hở, Hưng đã lấy trộm một máy tính xách tay của anh Quý có giá trị trên 4 triệu đồng. Sau khi bị bắt, cơ quan công an đã thu hồi, trả lại tài sản cho người bị hại. Vụ thứ hai, ngày 5 tháng 12 tại khu vực tổ 23 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, bị cáo Vũ Hoàng Việt, sinh năm 1981, thường trú tại tổ 38 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, bị công an phường Quang Trung bắt quả tang khi đang tàng trữ 0,244 gram heroin. Bị cáo từng có một tiền án và một tiền sự, chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm. Vụ thứ ba, hai bị cáo Từ Văn Thái, sinh năm 1982 và Triệu Thị Thu, sinh năm 1984, là vợ chồng, có hộ khẩu thường trú tại xóm Ao Lang, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Thái là đối tượng nghiện ma túy nên thống nhất với vợ là Triệu Thị Thu cất giấu ma túy ở nhà để sử dụng và bán lại kiếm lời. Tại nhà của mình, Thái và Thu đã bán ma túy nhiều lần cho các đối tượng nghiện. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2017, khi Thu đang bán ma túy cho một đối tượng nghiện, thì bị tổ công tác công an huyện Đồng Hỷ phát hiện, bắt quả tang, thu giữ của Triệu Thị Thu 0,071 gram heroin. Khám xét tại nhà ở của Thu và Thái, cơ quan điều tra đã thu giữ được tổng cộng 0,281 gram heroin. Căn cứ vào các điều khoản quy định trong Bộ luật hình sự và tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên án lần lượt các bị cáo: Phạm Văn Hưng 15 tháng tù giam, Vũ Hoàng Việt 24 tháng tù giam, Từ Văn Thái 8 năm tù và Triệu Thị Thu 7 năm tù giam.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 1 năm 2018. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, thưởng thức ẩm thực tại tầng 10 khách sạn du lịch Dạ Hương. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Du lịch Thái Nguyên tiếp tục trên đà phát triển. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương có địa chỉ tại tổ 10 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, nhiều du khách trong nước và quốc tế không còn xa lạ gì đối với hệ thống phòng nghỉ tại đây. Với hệ thống 51 phòng nghỉ sang trọng hiện đại đạt tiêu chuẩn 3 sao, trang nhã, nhiều tiện ích, chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, khách sạn du lịch Dạ Hương đã dần chinh phục du khách bởi phong cách phục vụ chuyên nghiệp, lịch sự và chu đáo. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, đầu năm 2017, khách sạn du lịch Dạ Hương đã đầu tư nâng cấp hệ thống nhà hàng lẩu hơi, cháo dinh dưỡng và dịch vụ đồ uống cà phê ở tầng 9 khách sạn Dạ Hương. Đặc biệt, công ty đã đầu tư xây mới phòng hội thảo tại tầng 10 với hội trường được bày trí theo phong cách hiện đại sang trọng, có sức chứa khoảng 200 người. Không gian hội trường được bố trí hệ thống đèn LED hiện đại, hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Từ tầng 10 của khách sạn, du khách có thể nhìn toàn cảnh thành phố Thái Nguyên. Khi đến tham quan trải nghiệm tại tầng 10 khách sạn Dạ Hương, quý vị và các bạn sẽ thực sự hài lòng bởi phong cách phục vụ tận tình chu đáo của các nhân viên và không gian nơi đây, chắc chắn sẽ tạo cho quý khách cảm giác ấm cúng, dễ chịu. Ngoài ra, khi đến đây, quý khách không chỉ được thưởng thức các món ngon về lẩu, các món ẩm thực Á-Âu kết hợp mà còn được giao lưu âm nhạc qua dàn karaoke thế hệ mới. Hãy đến với khách sạn Dạ Hương để thưởng thức và tận hưởng quý vị nhé!
Thưa quý vị và các bạn, trước đây khách du lịch dừng lại Tân Cương trên hành trình đi Hồ Núi Cốc. Còn nay, tự Tân Cương đã là một điểm đến hấp dẫn với đặc sản chè Tân Cương Thái Nguyên nổi tiếng. Nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 13 km về phía Tây, Tân Cương là vùng đất bán sơn địa, cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt với những dãy đồi thoai thoải về hướng mặt trời lặn mà dân địa phương gọi là núi Thằn Lằn. Bắt nguồn từ những cánh rừng trên núi, các con suối róc rách men theo những chân đồi chảy về tưới mát cả vùng chè đặc sản nổi tiếng. Nhiều du khách khi đến đây luôn ngạc nhiên với môi trường trong lành và không khí ít sôi động tại vùng này. Nơi đây đồi nối tiếp đồi, chè nối tiếp chè, hương chè Thái Nguyên tươi nồng nàn trong không gian. Người dân vùng chè mê mải với công việc thường nhật, từ động tác hái chè, những ngón tay như múa, từ cách thức sao vỏ chè như thể làm ảo thuật. Cũng vì sự khéo léo đầy tính nghệ thuật đó mà nhiều người đã được tôn vinh là nghệ nhân. Trước đây, chè Tân Cương Thái Nguyên được sao suốt bằng chảo gang, rồi lấy hương bằng chảo đồng. Chỉ phụ nữ mới đủ kiên nhẫn đảm nhận phần việc công phu này, vì làm mỗi mẻ chè phải mất cả ngày trời. Này, việc sao vỏ chè đã có máy móc hiện đại, rút ngắn thời gian chế biến. Nhưng dù theo cách nào, chè ngon hay dở đều phụ thuộc phần lớn vào việc điều chỉnh lửa. Nhiệt độ có thể lên tới 180 độ C. Người Tân Cương cha truyền con nối bí quyết cảm nhận độ nóng qua bàn tay. Khi chế biến chè, người nông dân đã thực sự trở thành nghệ nhân. Nhiều nghệ nhân cho biết chỉ cần nghe tiếng cánh chè chuyển động trong lò sấy đã có thể biết độ nóng của lò. Dù họ không giấu nghề, tận tình hướng dẫn từng động tác, nhưng khách không dám đến sát lò lửa, chứ đừng nói đến chuyện đảo vỏ chè bằng tay trần trong lò nóng mỏng. Trong thời gian chờ đợi, khách sẽ được dẫn đến đất tổ của chè Tân Cương, chiêm ngưỡng bãi chè cổ ngay dưới chân núi Guộc. Trên mỗi gốc cây sần sùi già cỗi là vòm tán rộng, hàng xài tay với ngàn ngàn búp non tua tủa. Nghe người già kể về nguồn gốc vùng chè đặc sản quý hiếm này được thưởng trà giữa không gian khoáng đạt trong lành, khách sẽ cảm nhận trọn vẹn hương vị thiên nhiên kết tụ trong mỗi búp chè Tân Cương Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, du lịch Thái Nguyên tiếp tục có nhiều khởi sắc. Minh chứng là tại các điểm tham quan nghỉ dưỡng mua sắm trên địa bàn tỉnh đã đón tiếp hơn 2,3 triệu lượt du khách, tăng 11% so với năm 2016. Tổng doanh thu từ các doanh nghiệp du lịch đạt trên 293 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.
Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, các ngành cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai hiệu quả nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong lĩnh vực này. Nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi cho du khách, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị làm du lịch ký cam kết nâng cao chất lượng phục vụ du khách như đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống cơ sở vật chất, cử nhân viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về lễ tân khách sạn, phục vụ buồng, nghiệp vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch do cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh chia sẻ, trong lĩnh vực du lịch, các thành viên hiệp hội đã có sự đổi mới tư duy về liên kết hợp tác. Đó là việc từng thành viên hiệp hội chủ động liên kết, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong toàn bộ quá trình thực hiện tour tuyến. Đặc biệt, các đơn vị tham gia làm du lịch đều có cam kết giảm giá, không chặt chém du khách, tích cực tham gia xây dựng hình ảnh đẹp về du lịch Thái Nguyên trong mắt du khách.
Về góc độ của Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên thì chúng tôi cũng phải nói rằng là kể từ khi được thành lập năm 2011 đến nay thì cái tốc độ phát triển của Du lịch Thái Nguyên thì cũng phát triển thăng. Và đặc biệt nữa là cái sự đoàn kết trong Hiệp hội được gắn kết thông qua Hiệp hội các hội viên, các khách sạn, nhà hàng, các cái công ty lữ hành, các cái đơn vị vận chuyển khách thì đã có sự đoàn kết cùng nhau xây dựng, cùng nhau phát triển, làm sao đó để tạo cho Thái Nguyên trở thành điểm đến.
Qua tìm hiểu chúng tôi còn được biết, trong phát triển du lịch, tỉnh ta có lợi thế là trung tâm vùng, hạ tầng cơ sở phát triển. Trên địa bàn có hơn 800 điểm đến là các di tích lịch sử, danh thắng, di tích khảo cổ học, kiến trúc nghệ thuật và di tích tín ngưỡng đã được kiểm kê, bảo vệ theo quy định của luật di sản văn hóa. Cùng với đó là hàng trăm di sản văn hóa phi vật thể đã được cơ quan chức năng kiểm kê, khôi phục, bảo tồn, trong đó có nhiều di sản được xếp hạng cấp quốc gia. Ngoài các điểm đến trên, Thái Nguyên còn sở hữu gần 80 lễ hội xuân, chủ yếu tại các đền, đình, chùa, khu di tích lịch sử. Mỗi lễ hội thu hút được hàng vạn lượt người tham gia. Bà Trần Thị Nhiện, trưởng phòng quản lý di sản Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết thêm, năm 2017, trên địa bàn tỉnh có thêm một số điểm du lịch mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt, gồm làng văn hóa du lịch Bản Quyên, xã Điềm Mặc, Định Hóa, trung tâm thương mại du lịch Dũng Tân, thành phố Sông Công. Đặc biệt có 5 di sản văn hóa phi vật thể, gồm lễ hội Lồng Tồng của người Tày, Định Hóa, nghi lễ Tết nhảy của người Dao, Đại Từ, lễ cấp sắc của người Nùng, Đồng Hỷ, hát sấn cọ của người Sán Diều, Phú Lương, nghệ thuật khèn của người Mông, Phú Lương và Đồng Hỷ được đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhằm quảng bá về tiềm năng thế mạnh du lịch đến đông đảo du khách, Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực như tham gia chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 9 được tổ chức tại tỉnh Bắc Cạn, tổ chức khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên với chủ đề Thái Nguyên điểm đến trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam, hội chợ du lịch ẩm thực, làng nghề thủ công thương mại với chủ đề hội tụ tinh hoa văn hóa ẩm thực dân tộc các vùng miền với trên 100 gian hàng tiêu chuẩn. Du lịch Thái Nguyên đang từng ngày đẹp lên trong mắt du khách. Đó là câu nhận xét chân tình của nhiều du khách trong nước, quốc tế khi được hỏi về cảm nhận của mình trước lúc rời Thái Nguyên. Trong số họ, nhiều người mong muốn có dịp trở lại thăm Thái Nguyên cùng người thân. Để quảng bá rộng rãi về quê hương, con người Thái Nguyên, các cơ quan chức năng của tỉnh còn thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm du lịch, như việc giới thiệu điểm tham quan, nét đẹp văn hóa độc đáo của một dân tộc, lễ hội đầu năm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vào các dịp lễ hội và tại các hội chợ du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh còn cung cấp hàng nghìn tài liệu, ấn phẩm, hình ảnh, đĩa, DVD có nội dung quảng bá về du lịch Thái Nguyên đến du khách. Ông Phạm Trần Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thái Nguyên chia sẻ. Hai năm gần đây, Trung tâm xây dựng, duy trì hoạt động trang web có địa chỉ http://thainguyentourism.vn. Trang web này được cập nhật nhanh các thông tin liên quan đến du lịch, trong đó có thông tin giới thiệu về các nhà hàng, khách sạn, điểm đến. Vì thế, du khách trong nước, quốc tế có thể tìm hiểu về Thái Nguyên bằng cách nhấp chuột. Mọi thông tin cần thiết sẽ hiện hiện trên màn hình.
Trong thời gian vừa qua thì Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thái Nguyên đã quản lý và duy trì website Cổng Thông tin Du lịch Thái Nguyên, đảm bảo đa dạng về thông tin, các cái nội dung. Do vậy đã đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho du khách đến Thái Nguyên. Trong thời gian vừa qua đã có trên 4,3 triệu lượt khách truy cập trung bình trên 50.000 lượt một tháng vào website Cổng Thông tin Du lịch Thái Nguyên để tìm hiểu thông tin về du lịch Thái Nguyên. Số lượng du khách gọi qua đường dây nóng được đăng tải trên Cổng Thông tin Du lịch năm 2017 đạt trên 200 lượt. Hầu hết các thông tin du khách yêu cầu là hỗ trợ về thông tin về các cái điểm dịch vụ và thông tin về cơ bản về du lịch Thái Nguyên. Số các cái tin bài quảng bá về du lịch Thái Nguyên được đăng tải trong năm 2017 đạt gần 300 lượt tin bài. Các khách sạn, các công ty lữ hành cũng đã tham gia quảng bá thương hiệu, quảng bá các cái dịch vụ và sản phẩm du lịch trên Cổng Thông tin Du lịch Thái Nguyên, đảm bảo để du khách có thể tìm hiểu rõ ràng về và liên hệ trực tiếp, đáp ứng được cái nhu cầu của du khách.
Quan điểm tôn trọng du khách, bảo đảm quyền lợi cho du khách và thái độ phục vụ chân thành, đó là sự hấp dẫn đối với du khách trong phát triển của du lịch Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Văn hóa và Du lịch số 1 năm 2018.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui. Diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1800 577 78 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.